Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm mùng 2 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại bí quyết sống lâu của bác sĩ Jacinto Convit, tình yêu chữa lành, hận thù giết chết. Và cuối cùng trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Anh có yêu mến thầy không? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, ngày xuất bản Công giáo Thế giới được tổ chức bởi Bộ Truyền thông Tòa Thánh sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 tới đây. Việc ghi danh tham dự sẽ được mở tự do. Chương trình gồm có trao đổi kinh nghiệm, tương tác và những thách đố kỹ thuật số. Những thách đố kỹ thuật số của thế kỷ thứ 21 đánh dấu chặng đường phát triển của các nhà xuất bản. Internet phủ khắp các châu lục với tốc độ nhanh chóng, đòi hỏi sự quan tâm liên tục và chuyển đổi nhanh chóng để tìm cách đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Ông Jean-Marie Montaigne, Phó Tổng Giám đốc Bayard Press và Chủ tịch Liên đoàn Truyền thông Công giáo giải thích về sự cần thiết của sự trao đổi giữa các chuyên gia vượt qua các rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Phải sẵn sàng làm việc cùng nhau, đặt quan tâm chung về những khó khăn và mong muốn của chúng ta. Với sự xuất hiện của công nghệ số, biên giới đang mất dần và có lẽ ngày càng nhiều người cùng làm việc chung. Bộ Truyền thông Tòa Thánh ra thông cáo, các chuyên gia muốn tham dự ngày quốc tế đầu tiên về xuất bản công giáo từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 tại Roma, có thể yêu cầu thông tin và đăng ký tham dự tại địa chỉ jeca.spc.va.
Vatican. Đức Hồng Y người Ba Lan Stanislaw Zivit, cựu tổng giám mục Krakow và là thư ký lâu năm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã tròn 80 tuổi vào ngày 27 tháng 4 vừa qua, chấm dứt tư cách bỏ phiếu mật viện Hồng Y bầu giáo hoàng. Với ngày sinh nhật của Đức Hồng Y Zivit, Hồng Y đoàn còn lại 120 Hồng Y cử tri. Đây là số giới hạn tối đa được thiết lập bởi Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. Giáo hội Công giáo hiện có 222 Hồng Y đến từ 88 quốc gia, trong đó có 120 Hồng Y dưới 80 tuổi, đủ điều kiện tham gia mật viện, đến từ 65 quốc gia. Từ năm 2005, Đức Hồng Y Zivit được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Krakow, và Ngài bắt đầu quá trình điều tra cấp giáo phận về các nhân đức anh hùng của vị tơi tớ Chúa Gioan Phaolô. Đức Hồng Y Zivit cũng đã hiện diện trong buổi lễ phong chân phước của Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 năm 2011 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục Zivit được thăng Hồng Y năm 2006 và đến ngày 8 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm khỏi việc chăm sóc một vụ tổng giáo phận ra cao của Đức Hồng Y Zivit vì lý do tuổi tác.
Cleveland. Một kế hoạch được các tin tặc sắp xếp cẩn thận đã xâm nhập email và trộm đi 1,75 triệu đô la của giáo sứ Thánh Ambrosio thuộc giáo phận Cleveland, nằm ở vùng ngoại ô Brunswick, Hoa Kỳ. Trong lá thư gửi đến các giáo dân vào cuối tuần qua 27 tháng 4, cha Bob Steck, cha sở của giáo sứ, nói rằng vụ hắc đã được khám phá sau khi công ty xây dựng đang trùng tu nhà thờ cho biết họ không nhận được tiền trả cho dự án trong 2 tháng gần nhất. Sau khi liên lạc với cảnh sát địa phương và với ngân hàng và giáo phận, cha được biết là địa chỉ email của hai nhân viên giáo xứ đã bị hack và kẻ gian đã lừa đảo bằng cách nói rằng công ty Marsh Brothers Construction đã thay đổi ngân hàng và hướng dẫn chuyển tiền. Kết quả là các khoản thanh toán đã được gửi đến một ngân hàng lừa đảo và số tiền sau đó đã bị các thủ phạm rút sạch trước khi bất cứ ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại giáo phận, các hãng bảo hiểm và FBI đang tiếp tục điều tra. Cha Steck cho biết, an ninh Internet và hệ thống máy tính của giáo xứ cũng đang được kiểm tra. chiến dịch trùng tu nhà thờ giáo xứ Thánh Ambrosio tốn khoảng 4 triệu đô la và đang ở giữa tiến trình.
Roma, trong những ngày này, từ 30 tháng 4 đến 18 tháng 5, 106 giám mục Argentina đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong chuyến viếng thăm này, các đức cha sẽ gặp Đức Thánh Cha Francisco để tường trình với ngài về hoạt động mục vụ của Giáo hội Argentina. Đây sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco tiếp các giám mục Argentina kể từ khi ngài được chọn làm giáo hoàng vào năm 2013. Do số các giám mục khá đông, nên Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các ngài theo ba nhóm, được phân chia theo các giáo tỉnh vào các ngày mùng 2, mùng 10 và 16 tháng 5. Trong một cuộc phỏng vấn, cha Massimo Kuchinovic, giám đốc văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, chia sẻ rằng đây là niềm vui không chỉ đối với các giám mục nhưng với toàn nước Argentina, không chỉ vì các giám mục sẽ viếng mộ các thánh tông đồ nhưng còn được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Cha Kuchinovic chia sẻ thêm, đây là một chuyến viếng thăm được chờ đợi từ lâu, một chuyến viếng thăm rất phong phú, khi các giám mục sẽ gặp Đức Thánh Cha và lắng nghe lời khuyên của Ngài, và chắc chắn cũng nói với Ngài về vẻ đẹp của mỗi giáo phận Argentina mà Đức Giáo Hoàng đã biết, nhưng lần này Ngài sẽ nghe từ miệng các mục tử. Cha cũng giải thích rằng chuyến viếng thăm cũng được chuẩn bị với lời cầu nguyện của mọi người dành cho các mục tử của họ, bởi vì các tín hữu cầu nguyện để các mục tử của họ có thể gặp thấy một sự canh tân tinh thần sâu sắc với một thời điểm sâu sắc để canh tân sứ vụ của họ và đặc biệt là gặp gỡ Đức Thánh Cha. Cha Kuchinovic nhận định rằng tái truyền giảng tin mừng là một thách thức đối với giáo hội Argentina và các giám mục đã làm việc nhiều để tìm ra cách thức tốt nhất để rao giảng tin mừng cho thế giới hôm nay, cho Argentina với những thách thức về văn hóa, những khủng hoảng và cả vui mừng. Cha nói, điều quan trọng nhất mà Argentina chờ đợi nơi Đức Thánh Cha là giáo huấn của Ngài là điều sẽ vạch ra con đường cho chúng tôi. Lần cuối cùng các giám mục Argentina viếng thăm tòa thánh cách đây 10 năm dưới thời Đức Giáo Hoàng Bỉnh Đức 16.
Tây Ban Nha, Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha thông báo rằng trong niên khóa 2018-2019 có hơn 3 triệu học sinh trên khắp Tây Ban Nha đã chọn học môn tôn giáo tại các trường công, trường bán công và trường tư. Môn tôn giáo là môn học tự do đối với các học sinh, nhưng các trường buộc phải có môn học này. Theo dữ liệu thống kê của Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, 50,86% học sinh tại các trường công chọn môn tôn giáo, trong khi đó có 90,05% tại các trường bán công và 71,64% tại các trường tư. Trong hệ thống giáo dục Tây Ban Nha, môn tôn giáo là môn bắt buộc dạy đối với các trường, nhưng các học sinh tự do chọn môn học này hay không? Theo Ủy ban Giáo dục, mặc dù có những khó khăn về việc giảng dạy về tôn giáo, 62% học sinh đã chọn môn học này. Trong một thông cáo, Ủy ban Giáo dục xác định rằng, giáo dục tôn giáo ở trường thuộc quyền của phụ huynh muốn giáo dục con cái theo niềm tin tôn giáo của họ, một quyền được nhà trường và nhà nước hỗ trợ, theo quy định của Hiến pháp Tây Ban Nha. Ngoài ra, các giáo mục đã thành lập Ủy ban Giáo dục và mời gọi phụ huynh bảo vệ quyền giáo dục con cái của họ theo niềm tin tôn giáo và luân lý đạo đức mà họ chọn. Các ngài cảm ơn và khuyến khích các công việc của các giáo viên tôn giáo, những người cung cấp cho người trẻ kiến thức về gốc rễ Kitô giáo của xã hội, và đề xuất một ý nghĩa cho thực tại và sự hiện hữu của họ.
Chile, trong khi ủng hộ dự luật mới buộc các linh mục tố cáo các vụ lạm dụng tính dục trẻ em, các giám mục Chile cũng lo ngại dự luật này buộc các linh mục phải vi phạm bí mật tòa giải tội. Các ngài khẳng định rằng không luật nào có thể hủy bỏ ấn tín này. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Hạ viện Chile đã thông qua một dự luật buộc tất cả các linh mục tố cáo cho tòa án dân sự bất cứ hành vi bất hợp pháp nào chống lại trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Dự luật hiện đang được Ủy ban Hiến pháp của Thượng viện kiểm tra nhắm sửa đổi Điều 175 của Bộ Luật Hình sự, buộc các linh mục phải báo cáo các trường hợp mà họ đã biết trong tòa giải tội, và như thế là vi phạm ấn tín tòa giải tội. Đề xuất này được đưa ra sau vụ bê bối lạm dụng tình dục đã làm chao đảo giáo hội Chile trong những năm gần đây. Phản ứng lại điều này, các giám mục Chile cho biết, các ngài ủng hộ luật buộc các linh mục và chính quyền tôn giáo báo cáo các tội phạm, nhưng các ngài lo ngại luật này buộc giáo sĩ vi phạm ấn tín của bí tích giải tội. Đức cha Luis Fernando Ramos, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Chile, nói rằng, trong khi giáo hội ủng hộ những luật bảo đảm công lý cho các nạn nhân bị lạm dụng, nhưng việc không loại trừ nghĩa vụ tố cáo bí mật tòa giải tội sẽ dẫn đến khó khăn nguy hiểm vì xưng tội là một bí tích và là một hành động thờ phượng được bảo vệ bởi luật của Chile. Đức cha nói, nếu một linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội thì sẽ bị án phạt tuyệt thông. Không có luật đời nào có thể tước đi nguyên tắc đó. Đức cha Juan Ignacio González thì nói rằng, mặc dù luật mới là một bước tích cực, các nhà làm luật phải bảo đảm niềm tin và lương tâm của người dân là quyền căn bản nhất của con người. Đức cha nói, bí tích giải tội luôn hàm ý quyền bảo vệ danh tính của người đến xưng tội, và họ biết rằng không có điều gì họ xưng có thể bị nói cho người khác biết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuối cùng, Đức cha Jorge Concha cũng chia sẻ, chúng tôi thật sự hy vọng rằng có khả năng bảo vệ bí mật tòa giải tội. Nếu không, khi dự luật này được thông qua, không còn ai xưng tội nữa.
Uruguay. Nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, các giám mục Uruguay gửi lời chào đến mọi người lao động nam nữ và gọi đây là dịp lễ kỷ niệm và suy tư trong điều kiện có thể về việc phát triển con người và tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Trong lời chào, các giáo mục bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về vấn đề thất nghiệp nói chung, đặc biệt là nơi giới trẻ, làm yếu đi khả năng mơ ước và hy vọng của người trẻ, và tước đi cơ hội của họ đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Các giáo mục cũng nhận thấy có những tiến bộ đáng kể về tiền lương, an toàn lao động, giấy phép cho các ông bố bà mẹ, v.v. Nhưng đất nước Uruguay cũng đang đối diện với thách thức về hiện tượng nhập cư của những người tìm kiếm và thực thi phẩm giá công việc và sống trong hòa bình. Kết thúc lời chào, các giáo mục khuyến khích mọi người tiếp tục tìm kiếm điều kiện làm việc tốt hơn và công bằng hơn, với ý thức rằng công việc không chỉ là để nuôi sống, nhưng còn để giúp phát triển cá nhân và cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư mùng 1 tháng 5, trước hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi ý kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã giảng giải về lời cầu nguyện cuối cùng trong kinh Lạy Cha: Xin chớ bỏ rơi chúng con cho trước cám dỗ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng có một phiên bản khác của lời cầu nguyện này: Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đức Thánh Cha bắt đầu lời giáo lý với việc nhắc lại tiến trình của lời cầu nguyện trong kinh Lạy Cha. Bắt đầu từ mong ước của chúng ta cho chương trình vĩ đại của Thiên Chúa được thực hiện giữa chúng ta, đến sự quan tâm về cuộc sống với nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đó là lương thực hàng ngày. Sau đó, kinh Lạy Cha hướng đến các tương quan liên bản thể của chúng ta, là điều thường bị tính ích kỷ cá nhân làm cho hư hoại, và dạy chúng ta cầu xin được tha thứ và cam kết thực hành tha thứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với lời cầu nguyện cuối cùng, cuộc đối thoại của chúng ta với Cha trên trời đi vào trọng tâm của câu chuyện, nghĩa là cuộc đối đầu giữa tự do của chúng ta và các cạm bẫy của kẻ ác. Nói về cách dịch lời nguyện xin cuối cùng này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thành ngữ gốc tiếng Hy Lạp trong các sách tin mừng thật khó để được dịch một cách chính xác, và tất cả các bản dịch hiện đại hơi khập khiễng. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhất trí về một điểm, đó là dù bản văn được hiểu theo cách nào, thì chúng ta phải loại bỏ ý tưởng rằng chính Thiên Chúa là nhân vật chính của những cám dỗ trên hành trình của con người. Như thế, chính Thiên Chúa đang rình rập để bày ra những cạm bẫy cho con cái mình. Một cách giải thích như thế tương phản trước hết với chính bản văn, và nó khác xa với hình ảnh của Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, kinh Lạy Cha bắt đầu với từ Cha, và đó là một người cha không giăng bẫy con cái mình. Kitô hữu không có gì để làm với một Thiên Chúa ghen tị, cạnh tranh với con người, hoặc đấng thích đặt con người vào trước thử thách. Những tính cách này là hình ảnh của nhiều vị thần của dân ngoại. Chúng ta hãy đọc thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Hoàn toàn ngược lại, Chúa Cha không bao giờ là tác giả của điều xấu. Không có người con nào xin cá mà người lại cho rắn, như Chúa Giê-xu đã dạy. Và khi sự ác xuất hiện trong cuộc sống của con người, Chúa chiến đấu bên cạnh họ để họ có thể được giải thoát khỏi sự dữ. Đó là một Thiên Chúa luôn chiến đấu vì chúng ta, chứ không chống lại chúng ta. Đó là Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện kinh lạy Cha theo nghĩa này. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng, chính Chúa Giê-xu cũng chịu thử thách và đau khổ để trở nên anh em chúng ta và dạy cho chúng ta cách vượt thắng chúng. Đức Thánh Cha nói,
questi due momenti, la prova e la tentazione, sono stati misteriosamente presenti nella vita di Gesù stesso.
Hai thời khắc này, thử thách và cám dỗ, là những thời điểm hiện diện cách mầu nhiệm trong cuộc đời của chính Chúa Giê-xu. Chính trong kinh nghiệm này, con Thiên Chúa đã làm cho mình hoàn toàn trở thành người anh em của chúng ta, theo cách thức hầu như tạo nên một xì căng đan. Và chính những đoạn tin mừng này chỉ cho chúng ta thấy rằng, những lời cầu nguyện khó khăn nhất của kinh lạy Cha, những lời kết thúc kinh này đã được thực hiện. Thiên Chúa không để chúng ta cô đơn một mình, nhưng nơi Chúa Giê-xu, người tỏ mình ra như Thiên Chúa ở cùng chúng ta cho đến những kết quả lớn lao nhất. Người ở cùng chúng ta khi ban cho chúng ta sự sống, ở cùng chúng ta trong cuộc sống, ở cùng chúng ta khi vui mừng, trong thử thách, giữa đau buồn, ở cùng chúng ta trong thất bại, khi chúng ta phạm tội. Nhưng người luôn ở cùng chúng ta bởi vì người là Cha và không thể bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta bị cám dỗ làm điều xấu khi phủ nhận tình anh em với tha nhân và ao ước có quyền tuyệt đối trên mọi sự và trên mọi người, Chúa Giê-xu đã chiến đấu chống lại cám dỗ này vì chúng ta. Những trang đầu của các tin mừng đã tuyên bố điều này. Ngay sau khi lãnh nhận phép rửa từ Thánh Gioan Tẩy Giả giữa đám đông những người tội lỗi, Chúa Giê-xu đã rút lui vào hoang địa và chịu Sa-tan cám dỗ. Cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu bắt đầu với những cơn cám dỗ của Sa-tan. Sa-tan hiện hữu. Nhiều người nói rằng, tại sao lại nói về ma quỷ là điều đã cổ xưa rồi, ma quỷ không hiện hữu. Nhưng hãy xem điều tin mừng dạy chúng ta. Chúa Giê-xu đã đối đầu với quỷ, đã bị Sa-tan cám dỗ. Nhưng người khước từ mọi cám dỗ và ra khỏi hoang địa với chiến thắng. Tin mừng Thánh Matthew có một ghi chú thú vị khi kết thúc cuộc đối đầu tay đôi giữa Chúa Giê-xu và kẻ thù. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và các thiên sứ đến hầu hạ người. Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng ngay cả trong thử thách cực điểm, Thiên Chúa không để chúng ta một mình. Khi Chúa Giê-xu đi vào vườn Gethsemane để cầu nguyện, tâm hồn người tràn ngập sự thống khổ, không thốt nên lời. Người đã nói với các môn đệ như thế, và người cảm nếm sự cô đơn và bị bỏ rơi. Người đã cô đơn với trách nhiệm mang lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên đôi vai. Người cô đơn với nỗi thống khổ, không thể nói thành lời. Thử thách quá đau đớn, đến nỗi điều không chờ đợi đã xảy ra. Chúa Giê-xu không bao giờ cầu xin tình yêu cho chính mình. Ngược lại, trong đêm tối đó, khi người cảm thấy linh hồn buồn sầu đến chết được, khi đó Chúa cầu xin các bạn hữu ở gần bên người. Các con hãy ở lại đây và thức với Thầy. Như chúng ta biết, vì sợ hãi, lòng các môn đệ trĩu nặng, tê liệt, và họ đã thiếp ngủ đi. Thiên Chúa thì khác. Đức Thánh Cha nói,
nel tempo dell'agonia, Dio chiede all'uomo di non abbandonarlo, e l'uomo invece dorme. Nel tempo in cui l'uomo conosce la sua prova, invece Dio veglia.
Trong thời khắc đau khổ, Thiên Chúa cầu xin con người đừng bỏ rơi Ngài, nhưng con người lại thiếp ngủ. Ngược lại, trong lúc con người bị thử thách, Thiên Chúa tỉnh thức. Trong những thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng ta, trong những giây phút đau khổ, trong những lúc chúng ta thống khổ nhất, Thiên Chúa thức tỉnh với chúng ta. Thiên Chúa chiến đấu với chúng ta và luôn ở gần bên chúng ta. Tại sao? Bởi vì Ngài là Cha. Chúng ta đã bắt đầu lời cầu nguyện như vậy. Lạy Cha chúng con. Ngài là người Cha không bỏ rơi con cái mình. Trong đêm tối đau khổ, chiến đấu của Chúa Giê-xu là dấu ấn cuối cùng của sự nhập thể. Thiên Chúa bước xuống tìm kiếm chúng ta trong hố sâu và khó nhọc vất vả trải dài trong lịch sử. Niềm an ủi của chúng ta trong giờ phút thử thách chính là biết rằng, thung lũng đó không còn là nơi tuyệt vọng nữa từ khi Chúa Giê-xu đi ngang qua nó. nhưng nó trở thành chúc phúc nhờ sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giáo lý với lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin đẩy xa khỏi chúng con những thử thách và cám dỗ. Nhưng khi thời gian này đến với chúng con, lạy Cha chúng con, xin tỏ cho chúng con thấy rằng chúng con không cô đơn. Chúa là Cha. Xin chỉ cho chúng con thấy rằng Chúa Kitô đã mang lấy trên mình người cả gánh nặng của thập giá. Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Giêsu và người mời gọi chúng con vác thập giá với người bằng cách phó thác tin tưởng vào tình yêu của Cha. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Ngài nhắn nhủ họ hãy kết hiệp với Chúa Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và nhờ ân sủng của người, chúng ta có thể vượt thắng được thử thách và cám dỗ, và lớn lên trong tình yêu của Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ hãy để cho Thiên Chúa tỏ cho thấy sự hiện diện của người, và giúp họ biết phó thác tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha trong thử thách và đau khổ. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi họ xin Chúa đẩy xa mọi cám dỗ, và giúp họ biết cách nhận biết sự hiện diện của người ở bên chúng ta mọi lúc trong cuộc sống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta và làm cho gánh nặng thập giá của chúng ta trở nên nhẹ hơn.
Trong lời chào các tín hữu Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, biến cố phục sinh của Chúa Kitô đã mở con đường vượt qua sự chết. Chúng ta đã có con đường tự do tiến về thiên đàng. Không gì có thể ngăn cản anh chị em sống và phát triển tình bạn với Cha trên trời và làm chứng cho tất cả về lòng tốt và lòng thương xót của người. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Croat. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan và nhắc họ rằng, trong tháng 5, tháng kính nhớ mẹ Maria, hãy phó thác các hoàn cảnh của gia đình, của cá nhân và những người thân cận cho mẹ Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi họ cầu nguyện cho giáo hội, cho quốc gia và cho hòa bình thế giới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý. Ngài nhắc họ rằng, phụng vụ hôm nay kính nhớ Thánh Giuse Thợ. Ngài cầu xin rằng, hình ảnh của người thợ khiêm nhường thành Nazareth luôn hướng chúng ta về Chúa Kitô, nâng đỡ sự hy sinh của những người thực hiện những điều thiện ích, và cầu khẩn cho những ai bị mất công ăn việc làm, và những người không thể tìm được công việc. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sumque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại bí quyết sống lâu của bác sĩ Jacinta Convict. Tình yêu chữa lành, hận thù giết chết.
Bác sĩ Jacinto Convict là một bác sĩ nổi tiếng người Venezuela. Ông đã dấn thân tìm cách chế ngự bệnh phong cùi. Ông đã sống đến tuổi 100 với bí quyết tình yêu chữa lành, còn hận thù giết chết. Những năm 1930 là thời điểm bệnh phong cùi tạo nên thảm kịch tại Venezuela, khi nó cướp đi những sinh mạng quý giá. Trong số các bệnh nhân có Cruz Cameron Acosta, một tài năng trẻ trong lĩnh vực thi phú, là tác giả của những câu thơ tuyệt vời đã trở thành khẩu hiệu cho người dân Venezuela, cũng như cho người dân tại ngôi làng nhỏ bé của anh, nằm trên bờ biển phía đông bang Sucre, những vần thơ được người dân thuộc lòng. Một nhà khoa học trẻ, gia đình gốc ở Catalonia, Tây Ban Nha, đã cố gắng loại trừ thảm kịch đó. Không quan tâm đến những rủi ro mà anh ta có thể gặp phải, anh đã dấn thân vào một đợt bùng phát của bệnh phong, cho đến khi anh tìm được vaccine có thể ngăn chặn cuộc tàn sát. Đó là bác sĩ Jacinto Convic. Năm 1937, bác sĩ huyền thoại Martin Vegrat, người Venezuela, người tiên phong nổi tiếng trong việc nghiên cứu bệnh phong cùi, đã mời Jacinto Convic đến thăm ngôi nhà cũ kỹ của bệnh viện ở Cabo Blanco, thuộc bang Vargas, nơi có hàng trăm bệnh nhân phong cùi đang sống. Vào thời gian đó, bệnh cùi vẫn còn là nguyên nhân của định kiến xã hội. Các bệnh nhân phong cùi bị xiềng xích và bị cảnh sát canh chừng. Nhìn thấy điều này, bác sĩ Convic cảm thấy đau lòng và ông yêu cầu những người canh giữ đối xử với các bệnh nhân tốt hơn. Jacinto Convic sinh năm 1913 và là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu nổi tiếng, một bác sĩ da liễu xuất sắc người Venezuela. Ông được xem như là một José Gregorio Hernández thứ hai. Bác sĩ José Gregorio Hernández là một vị thánh đối với người dân Venezuela và hiện giáo hội đang trong tiến trình điều tra để tiên phong ông lên bậc chân phước. Bởi vì ông đã cống hiến rất nhiều cho các bệnh nhân của mình mà không mảy may có ý định kiếm tiền. Ngoài việc là một nhà khoa học đáng ngưỡng mộ với những thành tựu nghiên cứu phi thường trong lĩnh vực y học, chứng tỏ một sự nghiệp chuyên nghiệp tập trung vào một ơn gọi để chữa lành. Bác sĩ Convic ngưỡng mộ bác sĩ José Gregorio Hernández. Ông cũng làm việc tại bệnh viện nổi tiếng Vargas de Caracas, nơi bác sĩ Hernández đã thực hiện các cuộc nghiên cứu. Theo gương bác sĩ Hernández, bác sĩ Convic thấy rằng chẳng phải việc đem lại sự soi dịu chữa lành cho tha nhân bị đau khổ là động lực cơ bản của một bác sĩ sao. Bác sĩ Convic làm việc siêng năng, tích cực mỗi ngày trong bệnh viện, cho đến khi gần 100 tuổi, với sự cống hiến đáng ngưỡng mộ, trong các phòng thí nghiệm, quyết tâm tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh ung thư ngực, nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai ở Venezuela. Vào thời điểm 92 tuổi, bác sĩ Convic vẫn hoạt động với sự nhanh nhẹn và sáng suốt của một người 50 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ, "Tôi chỉ xin Chúa cho tôi thêm vài năm nữa để tìm ra vaccine chống ung thư vú." Nhưng ông đã qua đời ở tuổi 100 mà chưa thực hiện được mục đích cao cả của mình. Nhưng dẫu thế, ông đã để lại những tiến bộ quan trọng mà những người thừa kế nhiệm vụ của ông tiếp tục phát triển. Bác sĩ Convic nổi tiếng trên hết vì đã phát triển loại vaccine chống bệnh phong cùi. Năm 1987, ông đã được nhận giải thưởng Principe delle Autorie cho việc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Ông cũng được đề cử cho giải Nobel về y khoa vào năm 1988 cho những nghiên cứu về bệnh phong cùi. Bác sĩ Convic đã không mệt mỏi và dành nhiều giờ giữa phòng thí nghiệm và việc chăm sóc bệnh nhân, điều mà ông không bao giờ lơ là hay từ bỏ. Các bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi, xếp hàng ở hành lang bên ngoài cửa phòng khám của ông. Thỉnh thoảng, ông đi ra ngoài để an ủi khuyến khích họ và đảm bảo với họ rằng họ sẽ sớm được giúp đỡ. Ông đối xử với họ cách tôn trọng, bất kể địa vị xã hội của họ. Những người rất nghèo khổ đến với ông, và ông giúp đỡ mọi người với biểu cảm đầy lòng tốt được tỏa sáng từ đôi mắt xanh hiền của ông. Dù tuổi đã cao, bác sĩ Convic vẫn chữa trị cho khoảng 20 người bệnh nhân mỗi ngày. Ngoài việc lãnh đạo một nhóm nghiên cứu hàng đầu mà chính ông đã thành lập và đào tạo, ông đã dành thời gian cho những người trẻ tuổi đến hỏi ý kiến và lắng nghe những định hướng của ông. Khi được hỏi đâu là bí quyết của sức sống và sự sáng suốt đáng ngưỡng mộ của ông, và làm thế nào ông có thể sống đến tuổi đó trong tình trạng sức khỏe tốt và minh mẫn, không chần chừ dù chỉ một giây, ông trả lời cách nghiêm túc: tình yêu chữa lành, còn hận thù giết chết. Các bạn đừng bao giờ oán ghét, các bạn hãy yêu thương, và các bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ trôi đi như một dòng nước trong vắt.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi với đề tài Anh Có Yêu Mến Thầy Không?
Bạn thân mến, đường đời chẳng mấy dễ đi, đi rồi mới thấy chênh vênh thế nào. Phêrô đã trải qua khoảng thời gian đủ dài để bước theo Thầy Giêsu. Dài không bởi quãng thời gian 3 năm, nhưng dài là bởi ông đã kinh qua những trạng thái khác nhau của một hành trình: thành công và thất bại, mạnh mẽ và yếu đuối, trung thành và phản bội. Ngồi bên bờ biển trong cuộc trò chuyện riêng tư, Thầy Giêsu hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Thầy không?" Hỏi để hỏi, hỏi để trà sát nỗi đau, hay hỏi để tiếp tục trao tình yêu và tin tưởng. Sau những ngày đau buồn thê lương của cuộc khổ nạn và chút niềm vui vì Thầy phục sinh, Phêrô và các bạn trở về quê quán, trở về với công việc đánh cá trước đây của mình. Phêrô vui vì Thầy đã sống lại, nhưng niềm vui ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi buồn đau trong lòng ông. Ông đã chối Thầy. Nửa vui vì Thầy sống lại, nửa ngại ngùng xấu hổ vì sống bất tín, bất trung. Thầy Giêsu tìm đến sau khi họ trải qua một đêm dài vất vả trải lưới mà chẳng được gì, giống như cuộc đời đầy những thất bại và trống rỗng của các ông lúc này. Sau tất cả, Thầy Giêsu cùng ngồi lại với Phêrô, ngồi lại giữa khung cảnh của buổi bình minh lúc bóng đêm vẫn còn bùa vây và cái lạnh của sương mai, không khỏi khiến người ta nhớ về những thất bại và những vết thương trong lòng. Giữa phút trầm mặc của buổi sáng tinh sương ấy, Thầy Giêsu hỏi ông câu hỏi mà người chưa từng hỏi trước đó mà cũng chưa khi nào lặp lại nhiều đến vậy: anh có yêu mến Thầy không? Khi yêu, người ta thường hỏi đi hỏi lại câu hỏi này. Hỏi không phải là để trả lời cho bằng để xác định vị trí của mình trong lòng người kia. Nhưng khi đã trải qua những bất trung và phản bội, câu hỏi ấy dường như muốn khơi lại nỗi đau hơn là để khẳng định tình yêu cách mạnh mẽ. Câu hỏi đầu tiên của Thầy Giêsu không khỏi khiến Phêrô đau lòng: con có yêu mến Thầy hơn các anh em khác không? Phêrô đã từng nói với Thầy, dù tất cả có bỏ Thầy đi nữa, con cũng sẽ không bỏ Thầy. Ông yêu mến Thầy thật lòng đấy, nhưng cái mạnh mẽ, hăng hái và quảng đại không giúp ông tránh khỏi những nguy cơ của những phút yếu đuối. Ngày ấy, Phêrô có thể so sánh với các anh em khác về tình yêu và lòng mến mình dành cho Thầy. Lúc này, Phêrô chỉ khiêm tốn trả lời: Thầy biết con yêu mến Thầy thế nào? Sau những bất trung và phản bội, người ta thường hỏi về tình yêu vì đa nghi hay vì lo âu. Nhưng Thầy Giêsu hỏi để vực dậy lòng tin và tình yêu. Cùng ngồi lại và cùng nhìn lại những chặng đường đã qua với Phêrô, Thầy Giêsu một lần nữa đặt niềm tin nơi ông. Sau mỗi câu hỏi về tình yêu, Thầy Giêsu lại trao sứ mạng cho Phêrô: hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy. Dù biết 99% tình yêu của Phêrô là những bất toàn, thì Thầy Giêsu vẫn đặt niềm tin vào 1% còn lại. Thật thế, nếu chỉ dừng lại ở những câu hỏi về tình yêu, người ta dễ nhìn vào quá khứ với nhiều đổ vỡ. Nhưng khi mở ra với sứ mạng, người ta mở ra cho tương lai. Trao nhiệm vụ cho một ai đó, nghĩa là người ấy vẫn rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Phêrô đã đi từ kinh nghiệm của sự xấu hổ đến buồn phiền. Nhưng sau tất cả, những câu trả lời của Phêrô cho thấy rõ sự khiêm tốn của ông. Ở đây, bản văn Kinh Thánh tiếng Hy Lạp cho thấy sự khác biệt giữa động từ agapeo và phileo. Nếu agapeo nói đến tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi, thì phileo nói đến tình yêu không đòi hỏi phải toàn vẹn của tình bằng hữu. Trong hai câu hỏi đầu, Thầy Giêsu dùng động từ agapeo để hỏi Phêrô. Nếu được hỏi trước biến cố khổ nạn, có lẽ Phêrô đã trả lời bằng động từ agapeo rồi. Ở đây, ông trả lời bằng động từ philia để nói lên tình yêu còn nhiều bất toàn và yếu đuối của mình, chứ không phải là thứ tình yêu cho đến cùng mà Thầy Giê-xu đã sống. Ở câu hỏi cuối cùng, Thầy Giê-xu đã hỏi ông bằng động từ philia và ông đáp lại bằng động từ agapeo. Hơn ai hết, Thầy Giê-xu hiểu những bất toàn và những yếu đuối của người môn đệ. Phần Phê-rô, trong cả ba câu trả lời của mình, Phê-rô đều nhấn mạnh đến từ biết. Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy, nhưng tình yêu của con thật yếu đuối. Hóa ra, mỗi khi trả lời những câu hỏi về tình yêu dành cho Thầy, người môn đệ có cơ hội nhận biết tình yêu bất toàn của mình, nài xin tình yêu đến cùng của Thầy và can đảm sống tình yêu ấy. Hóa ra, những lần để mình được tra vấn về tình yêu là mỗi lần môn đệ đi vào trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và về chính mình. Cuộc gặp gỡ của Thầy Giê-xu và Phê-rô kết thúc với lời mời gọi, hãy theo Thầy. Tâm thế của Phê-rô đáp lại lời mời gọi ấy hẳn khác với lần đầu. Ông lại tiếp tục theo Thầy, nhưng với sự hiểu biết và lòng yêu mến hơn. Ông hiểu rằng con đường của Thầy không phải là con đường tơ lụa của giàu sang và quyền lực. Con đường của Thầy là con đường thập giá rồi mới tới phục sinh. Ông hiểu rằng chỉ dựa vào lòng mến với tất cả hăng say và nhiệt tình không tránh khỏi những nguy cơ của sa ngã và yếu đuối. Bước đi với lòng khiêm tốn và mến yêu Thầy vì tình yêu Thầy dành cho mình, ông can đảm bước tới với sứ mạng Thầy trao. Giữa những tăm tối của màn đêm, bình minh đang dần ló rạng. Bên bờ của thất vọng, niềm hy vọng đã được tặng trao. Bên bờ của sự phản bội, tình yêu đã được trao tặng. Bên bờ của bất tín, niềm tin lại được trao ban. Xin cho tôi biết ngồi lại với Thầy giữa những tăm tối, giữa những bội phản và thất bại của chính mình, của gia đình, của cộng đoàn và của giáo hội. Xin cho tôi biết nhìn thấy Thầy trong cuộc sống đời thường, giữa những thất bại và sai lầm, giữa những thất vọng và ê chề. Và như Phê-rô, xin cho tôi dám trả lời một lần nữa câu hỏi về tình yêu của Thầy với tất cả sự khiêm tốn. Ước gì tôi cũng biết ngồi lại để cũng biết theo Thầy và theo Thầy cho đến cùng.
Con sẽ ngồi xuống bên lề của giảng đường để mặt trời sẽ bừng lên trong con.
Con sẽ ngồi xuống bên lề của bóng đêm và trăng sao sẽ lấp lánh cho con.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ suối vắng, tiếng chim hoàng anh sẽ hát cho con nghe.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ của thinh lặng và Thiên Chúa sẽ nói chuyện với con.
Con sẽ ngồi xuống bên cạnh tình yêu Giê-xu, chào dâng bất tận. Con sẽ ngồi xuống bên bờ của tự thân, anh phục sinh sẽ bừng lên trong con.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ của khổ đau trong con.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ sợ hãi, gió xuân dịu êm sẽ hát khúc an vui.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ của thất vọng và Thiên Chúa thắp hy vọng. vọng trong con.
Con sẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ Maria, mẹ âu yếm vỗ về con sớm chiều. Con sẽ ngồi xuống bên bờ của hiệp thông, để tình người sẽ hòa khúc ca vui. Con sẽ ngồi xuống bên bờ của mến thương, và an vui sẽ mở cửa thanh thang. Con sẽ ngồi xuống ngay bên dốc núi, áng mây mùa thu dịu mát con đường xa. Con sẽ ngồi xuống bên bờ xa trơ trọi, và Thiên Chúa sẽ đứng lại lắng nghe. Con sẽ ngồi xuống bên cạnh người cha nhân ái, vườn cằn cỗi bỗng nở hoa bất tận. Mẹ âu yếm vỗ về con sớm chiều, muôn hạnh phúc sẽ chào.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.